có thời gian chờ đợi, có tài liệu, giáo trình. Chúng ta vẫn còn sinh hoạt theo cái kiểu vấn đáp mà không vấn đáp. Và cũng xin nhắc đại chúng là cái này tôi nhắc nhiều lần rồi, khi mà viết ra câu hỏi đó, mình phải suy nghĩ cho chín chắn vấn đề mình muốn hỏi là mình muốn hỏi cái gì. Suy nghĩ chín chắn xong rồi đó là mình nêu ra câu hỏi cũng phải gọn ghẽ. Nó giống như mình đi học của hồi nhỏ đó, mình làm bài cũng vậy đó, mình phải viết cái bài cho nó gọn ghẽ, câu văn cho nó đúng mặt đề, đúng mặt lạc, thì cái bài nó điểm nó mới cao. Câu hỏi mình cũng nghĩ chín chắn rồi lọc cái từ nào thừa bỏ đi, viết cho nó gọn, cho nó thành câu hỏi. Và đánh số 1 là câu hỏi vấn đề gì, số 2 là câu hỏi vấn đề gì mà không được kể lể dài dòng, mà cũng không được cái đưa cái lý luận của mình vô trong đó. Lý luận của mình vô trong đó là tôi nhìn mình lý luận rồi mà như ví dụ như đây nè, cái câu hỏi gì mà nó dài gần như cái tập vở vậy nè, không được biết được nữa đâu. Vừa hỏi vừa lý luận, vừa trả lời vừa giải đáp, vừa phê bình trong này à, là đâu có làm vậy, không có phê bình. Cái nào mình học trong cái phẩm như đạo Phật này, cái điển nào chưa phụ rồi mình hỏi thôi, chứ mình không phê bình, không lý luận. Còn cái nào mình lý luận được, mình phê bình được, có nghĩa là mình hiểu rồi thì còn hỏi chứ. Và ta xin nhắc cái để ý như vậy. Câu hỏi này rất là tốt chứ không phải là rất là lợi nha. Ngày hôm qua tôi giảng cho các thầy trong trường Hạ Thủ Đức là những câu hỏi rất là độc đáo. Mà tôi mới liên hệ để coi hôm qua có ai có thấu băng không, là tôi sang lại cùng anh đó mà liên hệ chưa được. Câu hỏi rất độc đáo các thầy. Đại đa số là trụ trì là tuổi lớn, người ta đã nghiên cứu lâu năm rồi, mà ta cũng đưa câu hỏi lắm kìa nè. Những câu hỏi rất lợi. Nếu vị nào có quen với các thầy ở bên cái trường Hạ, chùa Hội Sơn Phú Đức á, là ổng dạy hai cùng băng rồi, rất là độc đáo, học rất lợi. Chứ không phải là phải đem kinh ra mà đọc mới là lợi đâu. Cái này là mình coi như mình vận dụng tất cả kinh điển, mình đúc kết lại thành ra cái hiểu nhất. Và Phật tử nào nó lại đọc dùm tôi đấy. Tôi biết rồi là dân gì đây dài dữ vậy.
Kính bạch thầy, được biết thầy là một giảng sư chấp nhận đối thoại về đạo lý, giải đáp mọi thắc mắc. Tôi rất vui mừng không thể không tìm đến hầu thổ lộ những bức xúc từ lâu trong tôi về vấn đề đạo pháp. Rất mong được thầy khai ngộ cho. Thưa thầy, người bị bệnh được bác sĩ cho thuốc trị bệnh họ, nhưng bệnh không biết, không hết còn nặng thêm. Giữa con bệnh phải nghĩ gì về cách trị bệnh của ông bác sĩ đó. Cũng như trên, thực tế đã được chứng thực, đạo Phật có trên 2.500 năm mà loài người càng ngày càng đau khổ. Để thấy rõ hơn, hầu hết các tín đồ, trong đó có các chị em, các chị các em, chúng tôi học đạo gần hết đời. Họ rất sùng bái, ăn chay, tụng niệm. Có người còn đổ tiền của sức lực ra xây chùa đúc tượng. Vậy mà với kết quả còn đầy đau khổ. Đành rằng cũng có một thiểu số đắc đạo về mặt nào đó, nhưng càng đắc đạo thâm sâu bao nhiêu cũng chỉ trở thành một kỳ nhân độc đơn độc, không ứng dụng cho chúng sinh bao nhiêu. thực tế vừa trình bày không thể chối cãi được và cũng không đủ lời diễn tả cũng hết được. Thực tế đó đã thôi thúc chúng sinh buộc phải đặt thẳng vấn đề với đạo. Cũng nên nhấn mạnh ở đây một điều là không thể đổ lỗi cho chúng sinh được, vì chúng sinh nó như thị, nó như thế mới gọi là chúng sinh. Nó si mê, ngang ngạnh, không chịu tu học, nó thiếu duyên, bất phận mới cần đến Phật, và Phật mới ra đời được. Chúng sinh có ba nghi vấn. Một là người truyền đạo không đúng với tinh thần của kinh. Hai là người viết kinh không đúng với ý Phật. Ba là phương thức thực hiện định. Thực hiện định bốn tư tưởng của Thái tử Tất Đạt Đa chưa được hoàn chỉnh chăng? Kính chào thầy Vũ Văn Hiền.
Vậy cái này coi như là tự nói là tự trả lời được hết rồi. Rõ ràng là tự hỏi là tự trả lời được hết rồi nè. Đó là tự trả lời nè. Thì đó là để cái nó hỏi sao thôi chứ thì thật là mình trả lời rồi. Đây. Một là người truyền đạo không muốn với tinh thần của kinh. Chân. Đánh nó hỏi. Chứ thì thật là biết rõ rồi. Người truyền đạo rất nhiều mà không đúng tinh thần của kinh, đó là một sự thật. Nhưng mà nói cái này là phải cẩn thận à, mình có nói lớn là nói nhỏ nhỏ thôi. Ồ, nói lớn là coi chừng bị công kích, bị vướng đó. Cho nên ai trả lời câu này nữa nè, là phải coi chừng nói nhỏ nhỏ thôi. Truyền đạo không đúng tinh thần của kinh đâu. Chưa kể là Phật giáo, tôi đã nói nhiều lần rồi, cái người đệ tử Phật từ lâu rồi coi Phật giáo như là một tôn giáo, và mọi người đệ tử Phật là tín ngưỡng đức Phật như là tín ngưỡng một đấng giáo chủ của một tôn giáo siêu nhân siêu nhiên, một đấng thần linh vô lớn, đúng như các đạo khác. Trong khi đó là đạo Phật là không có tôn giáo, đức Phật không cần lại lực, không cần năn nỉ gian sinh, và Đức Phật tự nói với mọi người rằng ta chỉ nói cái chân lý của cuộc đời, rồi tất cả mọi người đệ tử của ta phải sống theo chân lý, sống đúng chân lý, không học chân lý thì cái vô minh về não nó không có nết với các vị. Do vậy mà các vị được giác ngộ, được giải thoát, được an lạc, chứ không phải là do như là Thế Tôn giúp cho các vị cái gì hết. Mà các vị Phật tử có cái gì? Tổ vị hơn nói là kiên sanh tiện tu quyết đoán, tổ nguyện bất giao biệt nhân. Tự mình đọc số phận mình chứ. Bồ Tát Phật không giúp mình gì được bằng cái kiểu mà phù hộ, và thổi bùa, thổi chú. Hoặc là đánh dẹp ma yêu tinh quái dùng để giải thoát cái khổ nào đó cho mình. Không có vậy, Phật không làm như đó. Và sự thật nói cho Phật không hề có ma tinh yêu quái nào làm cái gì cho ta hết. Nó không làm gì được ta hết. Không ai phá hoại ta bằng ta. Nó hư tốt xấu, khổ vui là tự ta làm cho ta đó. Đấy, giáo lý của Đạo Phật là vậy. Nhưng mà mình triển khai giáo lý Đạo Phật có đúng vậy đâu. Triển khai giáo lý là nó biến thành một vị nhất thần giáo. Ông thật là một ông siêu nhân. Tâm mà cái người đạt đạo có chứ không phải là không, không có bao nhiêu, có ít, tức là có rồi thì việc cá thể cá nhân, còn cái tập thể là đa số, không có đi sau, cho nên không có được giải thoát. Tôi nói ví dụ như là mình học nông như thế này, nhưng mà cái người mà nắm thật sự cái tinh thần của đạo Phật thật sự, mà thật sâu đó là chưa có bao nhiêu. Tăng trưởng đức tin đối với Đạo Phật có, và tiếp thu được từng phần nào để đoạn từ vô minh phiền não để có an lạc hơn cái lúc chưa học đạo có. Nhưng mà còn cái mà cái con đường mà thẳng tắp để đi tới cái chỗ cứu cánh giải thoát đó, cái số mình nắm tới đó là ít lắm. Và vì ít cho nên người ta có giải thoát đi nữa mình cũng biết được, mình không biết người đó là ai. Bởi vì cái giải thoát của Đạo Phật là bất tư nghi giải thoát pháp môn. ai mà tu đúng theo chánh pháp rồi là có cái sự giải thoát bất tư nghi, nghĩa là cái người đó giải thoát an lạc hạnh phúc tự tại mà người ngoài nhìn không có biết. Vì vậy cho nên là mình nói người ta không có giải thoát hay là mấy ngàn năm rồi mà đạo Phật không có đem lại an lạc giải thoát thì điều đó cũng mình nói không đúng lắm đâu. Vẫn có mà ít, và có khi không phải ít lắm, nhưng mà những người giải thoát đó người ta có nói với mình đâu, còn mình nhìn ra mình cũng biết được người ta đâu. Cái giải thoát là mất tư nghiệp, ai ăn mới no, ai ngủ mới khỏe, ai uống nước mới đã khác. Chẳng hạn như Đức Phật là vô thượng giác đấy chứ, là vô thượng niết bàn đấy chứ. Nhưng mà nếu mà Ngài không có nói, đệ tử mà không theo dõi cái sự giải thoát của Ngài là cũng biết Ngài có giải thoát. Người ta biết Đức Phật có giải thoát là gì, là có những đệ tử theo hầu cận gần thật. Rồi các đệ tử mới nói: bạch Thế Tôn, theo con nghĩ rằng là nếu trong cái vũ trụ bao la này mà có những bậc giác ngộ nào mà giác ngộ sống theo tâm lý giác ngộ và có sự giải thoát, tức là có bồ đề nước bàn, thì theo chúng con nghĩ là chắc cũng cỡ Thế Tôn là cùng, không ai hơn được đâu. Ta nói: ủa sao nay các đệ tử lại đề cao ta như thế? Vậy là nơi mà các ông nói như vậy thì các đệ tử mới thưa bạch Thế Tôn, chúng con gần gũi Thế Tôn người thì 5 năm, người 10 năm, người 15, 20 năm, mà chúng con nhìn cái sự sống của Thế Tôn, cái đời sống của Thế Tôn đó, chúng con cho là toàn diện lắm. Mà toàn diện là chúng con nghĩ cỡ đó, mười phương chư Phật có toàn diện là cũng cỡ đó. Họ toàn diện là như thế nào? Để tự nén mà cái vấn đề mà nhất nguyên chấp nhất thần đa thần nào đó, nhất nguyên sư hình tin tưởng mình nhất nhất nguyên nào đó không muốn giải lý, thì cái điều đó Thế Tôn không có. Thế Tôn xa lìa được nhất nguyên. Cái thứ hai là chấp ngã về chấp pháp, Thế Tôn đã xa lìa được cái nhị chấp, chấp ngã chấp pháp. Thế Tôn không bao giờ còn có ý niệm chấp ngã chấp pháp, mà chính cái tâm đại cái pháp nó mới làm cho con người trở thành phàm phu, trở thành là nguyên nhân đau khổ cho con người, là tại vì tâm đại cái pháp mà Thế Tôn không hề còn ý niệm đó. Tam độc là ba cái nó độc hại làm cho con người là cội gốc của tất cả các sự khổ não, mà Thế Tôn cũng xa lìa được tam độc. Tứ đạo đối với tâm lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, như là biết rõ nhưng Như Lai không còn lầm, Như Lai đã xa lìa được cái sai lầm đó. Ngũ cái tham dục sân nhớ thì viên triệu cử điều hối định nghi là cái mà làm cho đau khổ của chúng sanh, Như Lai Thế Tôn đã xa lìa lâu. Tham dục ngũ cái cũng như mà cũng tức là thêm vào đó ngũ dục, tài sắc danh thực thì Thế Tôn đã xa lìa từ lâu rồi. Xin lỗi cho nó cái gì đến trễ hơn. Thất tình là lực dục cũng gọi là thuộc ở lực tắc á, là nhóm những tử tự tâm ý của Như Lai. Như Lai đã làm chú nó từ lâu rồi. Nên có thấy người mới xuất biết là nguyên nhân đa khổ của mọi chúng sanh mà Như Lai đã chế ngự ra được từ lâu rồi. Thế thì lực dục là lực tắc, Như Lai đã xài rồi. khánh bình là hỷ nộ ai cụ ái ố dục là những cái mà ta phổ truyền nhưng cho mọi người trong hàng ngày, trong từng giờ, trong từng phút mà Như Lai đã xa lìa từ lâu rồi. Bác không là những cái mà nó trong người cuộc đời của chúng sanh trong ba khổ là gia, là lợi suy vũ dữ cơ sinh khổ lạc. Tất cả mọi người đều bị cái những do đó thổi thất duyên bán đạo, đa khổ vô cùng vô tận. Vậy mà Thế Tôn đã xa lìa từ lâu rồi. Rồi cửa não là những cái thứ mà não về thân về tâm Như Lai đã xa lìa từ lâu rồi. Rồi thập tiên, thập thứ Như Lai đã xa lìa rồi. Đó là những cái mà nó làm cho con người trường phục duy vốn. Nó che lấp cái tâm 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 tình của mọi người để thành những người phàm phu cực kỳ đau khổ. Có lúc cái nào khổ như là địa ngục đạo quỷ súc sanh, là trở thành địa ngục đạo quỷ súc sanh mà Như Lai đã xa lìa từ lâu rồi. Rồi còn cái phần có của Như Lai đó, người phàm phu không bao giờ ai mà có được thập bát bất cộng pháp, 18 cái pháp bất cộng. Vậy mà Như Lai có. Về thập lực, người phàm phu không làm sao có được. Vậy mà Như Lai đã có, sống bằng những điều đó. Tứ cho sở quý, Như Lai có. Do vậy cho nên con nghĩ rằng còn nhiều cái nữa, nhưng mà đại gãy là con nói những cái điều mà phàm phu có thì Như Lai đã hoàn toàn xa lìa. Những cái mà chư Phật trong mười phương cũng lấy cái đó là tiêu chuẩn, chắc không cách nào khác hơn đó được, thì Như Lai lại đã có cái đó. Do vậy cho nên con biết rằng là Như Lai là một bậc trí tôn vô thượng mà mười phương chư Phật có thì cũng bằng cỡ Như Lai là cùng. À, là thế là do những cái lời của đệ tử nói phân tích ra đó, ta mới thấy rằng là thế nào là Thế Tôn vô thượng, thế nào là bậc chánh đẳng chánh giác về vô thượng biết bà. Là do ta nghiên cứu nó có cái tiêu chuẩn. Chứ kỳ thật mà nếu mà không có những cái cuộc mà đàm luận như vậy là chúng ta nhìn Như Lai cũng giống như một người thường mỗi ngày đi sinh ăn. Đó là đạo Phật tôi gọi là bất tư nghị giải thoát pháp môn. Người ta giải thoát mình nhìn mình không biết đâu, mà mình biết được Như Lai giải thoát là do cái cuộc đối thoại giữa thầy trò. Ta nghiên cứu cái Phật có, mà cái Phật có này mười phương chư Phật nếu có là cũng bằng cỡ đó thôi. Còn những cái mà chư Phật không có, xa lớn, diễn ly, là tất cả nguyên nhân đau khổ của người phàm phu, của hiền thánh đều bị đau khổ nó, mà Như Lai đã xa lìa được cái đó. Thế là Ngài còn ai hơn nữa. Do vậy người ta đánh giá là Thế Tôn là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác là do cuộc đối thoại như vậy. À, thế thì là cái sự giải thoát của người ta phải học cái đấy cái đó. Mình nhìn thấy người ta giải thoát mình không biết, và thật sự cái người mà giải thoát thật sự người ta cũng không cần nói với ai. Vì có nói người khác nghe có khi người ta cũng không biết. Tôi nói ví dụ như những người người ta là danh vọng địa vị tiền tài vô số kể, người ta mới cho là ta sướng. Nhưng mà rồi còn cái người mà nghĩa là đủ ăn đủ mặc tầm thường mà người ta cũng nói người ta sướng thì thế gian ai mà tính. Nào ai có biết được cái sướng của cái người mà vừa có đủ ăn đủ mặc đủ ở tầm thường. Chính cái đó là cái thiểu dục tri túc, là cái giải thoát, cái an lành, cái hạnh phúc của người ta. Vậy mà người thế gian có mấy người biết được việc đó. Người ta biết được là lên xe xuống ngựa, lên giống xuống dù, danh vọng địa vị tiền tài vật chất vô số, ta gọi là cái đó là sướng. Thì họ làm sao họ chấp nhận được cái sướng của một người mà nhà cửa không cần cao lớn, không giống là tốt, áo mặc không cần lụa là sang trọng, ấm là tốt, ăn uống không cần cao lưng quý vị nó là tốt, vợ không cần đẹp hiền đức là tốt. Đại để là cái những người mà có cái chất liệu thánh hiền như thế, mình làm sao mình biết được cái người cái sướng của những bậc thánh hiền. Qua con mắt tầm thường người ta không thấy được cái đó đâu. Do vậy cho nên là có khi mình không biết,
cái việc mà trường bá từ Bắc Kinh á, mình không nên nói lớn, nhưng mà ta biến cái đạo Phật nó thành cái tôn giáo để ta tín ngưỡng, ta tôn thờ, thì dầu có chùa tất cả cái số dày đặc như bàn tay này ở trên mặt đất này cũng không đem lại cái gì cho đạo Phật, cho những người đệ tử Phật. Còn nói chi mà nói chi là cái chuyện là xây tượng, đúc tượng rồi xây chùa rồi cúng tiền rồi đúc chuông vân vân, lấy cái đó mà đặt vấn đề với đạo Phật thì rất là đáng tội nghiệp. Cái đó Đức Phật Thích Ca còn không biết cái chuông là cái gì nữa. Rồi bây giờ mình đem đúc chuông đi, mình đòi phước, phước đâu trọng? Thầy cao không biết cái chuông đó nha. Mua cái mỏ 1,000,000 đây rồi nha, cho anh mua. Thầy Thích Ca không biết cái mỏ nữa. Ông đâu có biết để làm gì đâu. Rồi vậy đi có cái mỏ vậy đòi phước, phước đâu? Ông lấy gì ông cho? Ông còn không biết để làm gì nữa mà. Còn đúc tượng, trời đất ơi, mọi người đây nè, nếu mà muốn lại lại mọi người đi còn sớm hơn. Bồ Tát Thượng Bất Kinh đã từng làm gì đó, tôi không dám khen các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Tôi lại từng người là vì các người là đang là Phật và sẽ thành. Sao mà Phật còn mua cái tượng về nữa là 200-300 triệu đem về lại mà đòi lên Phật? Trời đất ơi, Phật lấy gì cho? Phước đâu trọng? Cho nên chúng ta làm rất dữ. Nay thượng cái lâm dồ, mai hạ cái bồ đề, tổ chức rình rang. Cho nên có những lần Phật Thích Ca nói chuyện với các Ma Dương á, Ma Dương nói ngài Thích Ca tôi làm Ma Dương khổ lắm, tôi tới tôi thăm ngài mà đệ tử ngài không cho tôi vô, nói tôi là Ma Dương. Thành ra tôi mới nói gạt nó, tôi nói Phật của ông đâu có kỳ thị giữa ma hay là hiền thánh tại Phật gì. Phật của ông là người từ bi vô lượng, đâu có phân biệt kỳ thị. Sao ông lại kỳ thị? Tôi phải nói móc méo vậy thì tử ông mới cho tôi vô, vô thăm ông đây. Cho nên là Ma Dương khổ lắm ngài ơi. Ông Phật cũng đây, vậy chứ ngài tưởng tôi làm Thích Ca Mâu Ni sớm lắm sao? Trời ơi, nó dán nhiều cái nhãn khắp mình tôi. Nay nó nói tôi là cứu hộ cái này, mai nó nói tôi là giúp đỡ cái kia, rồi nó đem tôi ra, nó kêu nó kiểu tôi đi khắp cầu ông Lãnh, khắp Sài Gòn Chợ Lớn, khắp hang cùng ngõ hẻm, mà tôi nào có muốn đi mấy cái chỗ đó để làm gì? Vậy mà tôi phải chịu đó. Ồ, tưởng tôi làm Ma Dương sớm lắm sao? Cho nên là tôi cũng chịu nhiều quan trái đó. Sầu riêng nó đem để nguyên trái mà nó không để dao, ông nghĩ coi. Chuối mua về còn xanh dần, nó đem để nói cúng tôi. Ờ, à, mà hãy miễn vừa mùi là đem xuống ăn hết. Ở trước cái thùng nào á, mặt tôi cũng có để cái là tam bảo phước đường, mà tôi nào có hưởng được gì đâu. Mà có tôi trọng à, ông tưởng tôi làm Phật trước lắm sao? Cho nên cái câu hỏi này là tự lý luận và tự trả lời là nó trúng rồi đó. Rồi cái thứ hai là người viết kinh không đúng với Phật. Cái này cũng có nhưng mà không dám chỉ, không ai dám chỉ. À, không đúng mà động biết, không đúng mà cũng ngậm bò làm ngõ thôi, khổ vậy. Cho nên là cái này cũng có.
Cho nên là cái mà gọi là kinh điển á, mà các Phật tử tại gia mà chưa có đi sâu vào kinh Phật đó, các vị mà thấy cái từ gọi là kinh này, kinh này, kinh này, kinh này, kinh đó, các vị đọc giống như mình đi ra ngoài chợ mình mua quạt máy về, quạt máy để coi tròn vậy đó, về có cái trời nhận hai cái công tắc nó kẹt cứng nữa, đâu không có chạy được, quạt vài lần bỏ. Còn quạt trần đem về quay giờ nó quay ghét còn hơn là xe lúa. À, cũng quạt mà quạt vậy đó, nhà tôi bị thiếu gì cả, thành cái đồ nhỏm. Đồ thiệt có mà đồ giống cũng có, mà những cái mắt bình thường của tôi thì làm sao tôi biết quạt nào tốt. Mà thấy nó tròn tròn nó quạt nó quay vậy là mua về nhận vài cái là con tắt bật rồi văng tới đây, cái này là văng chốt rồi nè. Tôi mua cái quạt Nhật năm nay là 45 năm rồi mà con tắt văng ao ao không bao giờ mà bị kẹt. Ở đây là văng vài cái giờ nó văng rồi, còn nó sao không mà thò vô điện nó giật chết. Cũng quạt máy đàng hoàng. Thế thì kinh điển nó cũng giống như vậy thôi. Có cái có những nhà để nghiên cứu kỹ lưỡng và sáng tác có giá trị thì điều đó mình may mắn mình đọc được thì có lợi. Còn mình không may thì mình đọc nhầm cái không có sâu sắc và không đúng ý kinh, điều đó có thiệt. Cái thứ ba là phương thức thực hiện định hướng tư tưởng của Thái Tử Thái Đại Ba chưa hoàn chỉnh. Đầu này cũng có thiệt, cái định hướng của Thái Tử Thái Đại Ba là cái đạo Phật để xây dựng cho con người cái thấp nhất là hạnh phúc và an lạc ở trong cái gia đình của người Phật tử tại gia. Cái thứ hai là xây dựng cái đời sống tự tại và khinh an cho những cái người mà xuất gia trên đường hành đạo. Và cái đỉnh cao của đạo Phật là xây dựng đào tạo cho con người đạt tới cái quả vô thượng bồ đề là chính. Và từ có được vô thượng bồ đề thì từ đó mà có vô thượng niết bàn. Chứ niết bàn không cần trông chờ mong đợi gì hết. Bởi vì niết bàn là gì? Niết bàn là hoàn toàn không bị các điều khổ. Mà khổ là do đâu? Khổ là do tập nhân. Quả khổ là do tập nhân, nghĩa là sống sai chân lý. Cho nên là phiền não vô minh đã sanh khởi. Mà phiền não vô minh sanh khởi thì nó mới xảy ra cái quả khổ. Còn như là tu hành mà thành được cái vô thượng bồ đề, tức là trí tuệ mình đạt tới đỉnh tân cung của trí tuệ, thì cái người này nhìn tất cả sự vật hiện tượng trên cuộc đời này thấy rõ từng vấn đề một, nói cách khác là nhận thức rõ chân lý của hiện tượng của vạn pháp. Do vậy cho nên sống không hề có sai chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, cho nên phiền não vô minh không có lý do, không có điều kiện để nảy sinh ra. Mà không có sinh điều kiện, không có phiền não sinh ra thì cái nguyên nhân khổ đã không có thì cái quả khổ sẽ không có. Do vậy cho nên chỉ cần có bồ đề thôi thì đương nhiên là có niết bàn, mà không cần cầu mong chứng đắc gì hết. Đó, mà nếu như vậy đó là cái đường lối của đạo Phật là ta dạy vậy đó. Nhưng mà trong khi mình bây giờ đây là mình có phải tu vậy đâu. Bây giờ đây mình tu mà mình giải Phật mà để cho tôi năm nay làm ăn khác, trời ơi, là sao mà làm cái đó được. Là thật mà cầu nguyện cho tôi cúng ngang 100 triệu cho mà có gia đình được bình an, mình giỏi tôi làm ăn khá. Cái đó là lãnh mục tiêu rồi. Rồi mất nợ hàng rồi 5-7 tỷ vậy đó, rồi lại Phật mỗi ngày vậy đó cúng cho tôi như làm thế nào để tôi được may mắn, để tôi mà giải tỏa như là mấy tỷ nợ của tôi. Thì làm sao mà Phật giúp cái đó cho được. Cái mục tiêu của người ta đây là giác ngộ và giải thoát chứ đâu có phải là làm ăn khắp khá gì. Cái mục tiêu của người ta là hạnh phúc cho tự thân, cho gia đình là thấp nhất, tự tại kinh an là người xuất gia, và bồ đề nếu bạn vô thượng là hàng cao cấp đạt tới mục tiêu vô thượng. nhưng mà mình tu nó lệch cái mục tiêu nhiều lắm.
Đó, cái chỗ sai là vậy đó, cho nên là cái bài này mình vừa nói vừa lý luận vừa trả lời, cái đó là tự cái này trả lời chứ không phải tôi thôi nha. Đọc dùng câu khác.
Bạch thầy, giáo lý phát triển là gì? Tại sao gọi là giáo lý phát triển?
Thôi hả? Giáo lý phát triển là nó giống như là chung chung Việt Nam của mình trước đây là 30 năm, 50 năm hồi tôi còn nhỏ đó, là tôi đi học về là tôi leo cái chung là tôi nuốt là 20 cái, nuốt luôn cả hộp, không bao giờ nhả hộp ra được. Là gì hả? Nhả hộp ra là coi như không còn gì để ăn. Do vậy cho nên ăn một bụng giờ hộp chung không à. Rồi tới chừng mà mình đi vứt, đi tiêu vứt bậy ngoài giường đó, nó mọc lên là 20 cây chung á. Nhưng mà giờ nó phát triển rồi, giờ nó làm cho lai tạo cho mẹ ăn tóc lóc à. Lai tạo á, phát triển là cái giống chôm chôm, bây giờ là em không có bao giờ dính nữa, bỏ hộp ra, đó là chôm chôm phát triển. Còn gió hồi xưa là hộp đặc ngừ, bây giờ ta lai tạo gió hấu sẽ ra là coi như là sẽ một cái trái táo, không còn hộp nữa, đó là gió hấu phát triển. Còn con người hồi xưa cách đây là 3 tỷ năm á, thì con người nghĩa là giống như là con vượn vậy đó. Chủ nghĩa Mác Lê tôi gọi nó là vượn người, chứ kỳ thật là con người lúc đó mới tiến hóa cỡ đó thì nó giống như con vượn, chứ không phải là con vượn là ông tư vỗ của con người. Nhưng mà tại vì nó phát triển con người lúc đó nó còn thô sơ thì nó giống con vượn. Rồi tới năm nay nó tiến hóa, nó phát triển là nó tiến hóa rồi, nó con người ngày nay đi đứng đàng hoàng thành ra một con người đứng tốt hơn thôi. Thì đó là cái quá trình phát triển của con người. Còn giáo lý phát triển ví dụ như hồi xưa là nói cái lý nhân duyên nhân quả, mà cái chứng minh đó là chỉ có đạo Phật nói được mà thôi, còn các cái người thường không ai nói được. Bây giờ là các cái nhà khoa học họ giải thích về vấn đề nhân duyên rất là thần sâu, là vì người ta biết rằng là nhân duyên tương cùng vô tận. Thành ra giảng kinh đời nay là phải lấy cái nhân duyên của cái trình độ kiến thức khoa học của vật lý học ngày nay mà vận dụng, mà ví dụ để mà nói cho người ta dễ nghe dễ hiểu, cho nó ngang bằng cái tầm cỡ nhận thức của thời đại, gọi là giáo lý phát triển. Thí dụ như vậy nữa, ví dụ như hồi xưa thì người ta tin rằng là người ta tin thần thoại nhiều lắm, cho nên người ta nói Đức Phật mà khi mà sanh ra đó là phải sanh ngang hông, vì sanh ngang hông cho nên ông Phật mới là thông minh vĩ đại như thế. Bây giờ người ta nói không cần sanh ngang hông, vì sao nhân không mà thông minh thì bây giờ người ta mổ bụng, người ta mấy người sinh khó người ta lấy ra thì cũng nhân không vậy, mà đâu phải người nào mổ bụng lấy ra nhân không là thành thật đâu. Do vậy cho nên vấn đề trí tuệ do thiền định mà sanh ra trí tuệ, chứ không đặt cái vấn đề mà sanh nhân không để nó thành ra một cái thứ thiêng liêng quyền bí mà làm lỗ lã cho Đức Phật Thích Ca. À, do lấy bất chuyện mà nói vậy đó. Nếu như Phật Thích Ca mà thật sự mà do bà mẹ mà nắm được cây vô ưu mà rồi mà nứt đất mà sinh ra đấy, thì Đức Phật Thích Ca sẽ lỗ lã vô cùng. Lỗ lã là sao? Lỗ lã ở cái chỗ là ông sẽ không dạy ai được hết. Vì sao vậy? Vì cái đạo của ông dạy tôi làm gì có được sanh nhân không với ông? Ông sanh nhân không cho nên ông mới có cái trình độ, cái trí tuệ như vậy. Ông thành Phật được chứ tụi tôi đâu có được sanh nhân không. Thành ra không với ông được chuyện hết rồi, thôi để ta đi, ta là ăn chơi bời, ta nhậu nhẹt rồi ta chơi mọi thứ thoải mái, rồi ta chết chẳng sớm hơn là đi ông với ông mà tôi không có được cái như ông.
thế thì Phật Thích Ca làm sao giáo hóa cho ai được?
Vì vậy cho nên là giáo lý phát triển ngày nay người ta nói sống như bình thường,
mà do thân khẩu ý thanh tịnh, tức là giới, vì thân khẩu ý thanh tịnh mà trí tuệ tập trung tư duy chân lý, mà cộng với cái sự thông minh bản chất của con người nhận thức được chân lý gọi là trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó mà nhận thức toàn diện từng phần một của sự vật hiện tượng của thế gian, thí dụ như vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, những cái pháp vô ngã, dạng pháp vô sanh, những cái chân lý đó bao quát của toàn thể hiện tượng sự vật của vũ trụ, Đức Phật thấy đúng, thấy trúng, thấy rõ, thế thì là ta gọi là ông là người đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ gọi là Phật. Chứ không cần phải nói là sanh ra ngang không gì hết. À, còn như hồi xưa người ta nói là Đức Phật mà sanh ra rồi đi bãi bước, đó là thiên liên quyền bí. Bây giờ người ta do lý phát triển, người ta không cần nói thiên liên quyền bí. Cái con số 7 đó này nè, miếng giấy này là tuy là mỏng vậy nè, cũng là con số 7. Bốn bên, bề trên, bề dưới, thành ra nó, tự thân ra nó, là thành con số 7. Khoa học ngày nay mới nghiên cứu ra cơ thể con người 7 ngày cái tế bào nó cũng thay đổi trọn vẹn một lần. Và những cái nốt nhạc do re mi fa sol la si 7 nốt thôi, nhưng mà người ta uyển chuyển thành ra cái nhạc vô cùng tuyệt diệu. Nhạc tạo san xe công liếu cộng liếu ô cũng 7 cái từ thôi, 7 cái chữ, 7 cái ký âm thôi, mà người ta biến ra cái là vui buồn sầu khổ, nam xuân nam ai, ngũ cung bà bình bán lưu thủy, không minh toàn ngọc lầu vân vân, thì cũng từ số 7 mà ra. À, đại để như thế. À, thế thì là bây giờ là cái vấn đề mà Đức Phật đi 7 bước đó mà, là để nói lên, là để tiêu biểu rằng là vũ trụ vạn hữu Đức Phật Thích Ca là người có thể coi như là cái biểu hiện đó, là coi như cái giáo trình, cái giáo án mình đã giới thiệu trước đó. Vì hữu tình vô tình đều phát xuất từ cái con số 7 đó mà ra. Bây giờ Như Lai xuất hiện lấy số 7 đó để mình làm phát quả cái chương trình giáo dục về vũ trụ, về nhân sanh, chân lý của vũ trụ, của nhân sanh. Mà nói rằng đi bãi bước chứ kỳ thật không có đi bãi bước. Nói rằng mới bước trên qua sen chứ kỳ thật không hề có qua sen. Mà cái đó là cái bộ môn vi tần hữu thuyết. Cái cách nói của Phật đã cho biết rằng Phật nói trên có 12 cấp, mà trong đó là trường hàng tụng tụng có khởi, thí dụ nhân duyên, tự thiết, bổn sanh, bổn sự, vi tần hữu, nói chuyện lạ để nó chứa đựng cái triết lý trong đó, mà không cần nói cái kiểu mà thần thoại là siêu hình. Đó, như thế gọi là giáo lý phát triển, nghĩa là nói phải cụ thể. À, giáo lý phát triển tôi nói thí dụ như tam giới hồi xưa người ta nói là cõi mình đen là cõi dục, rồi cõi sắc là phải ở cao mình gấp hàng trăm triệu cây số, thí dụ vậy. Rồi cõi vô sắc là họ nói rằng cao cỡ đất là hàng ngàn triệu cây số, thí dụ vậy. Bây giờ giáo lý phát triển mà người ta đặt tới cái đỉnh cao của trí tuệ rồi, thì người ta giải thích ý Phật người ta nói, nói vậy là nó bậy. Phải phát triển tới tận cùng ở đây là cõi dục cũng ở đây, cõi sắc cũng ở đây, cõi vô sắc cũng ở đây, ta bà cũng ở đây, mà cực lạc cũng ở đây, chứ không có phải ở Tây Phương mặt trời lặn gì hết. Mà điều đó tôi chứng minh rất là hiệu nghiệm. Ngày hôm qua có người ta hỏi vậy chứ là Pháp Môn Tịnh Độ Đức Phật Di Đà đó hứa rằng là nếu mà ai mà niệm cái điều Phật Di Đà từ 1 tới 10 niệm mà không giảng sanh cực lạc thì tôi thề không làm Phật. Vậy thì câu đó giải quyết làm sao? Thì tôi nói là đúng chứ sao? Ai mà niệm từ 1 tới 10 mà không được giảng sanh á thì Phật Di Đà thề không làm Phật. Mà bây giờ Phật Di Đà đã làm Phật rồi thì tất nhiên là niệm từ 1 tới 10 là vẫn có thể giảng sanh. À, do lý phát triển mà nói vậy á. họ dám sanh bằng cách nào? Tôi nói ví dụ như nếu mà mình giận nhau vô minh tràn ngập, mình giận nhau rồi mình lấy cái mát mình sắp đâm cái thằng đối tượng của mình, bây giờ sắp đâm nó lụi cái rồi mấy lên cái nữa là hết cứu. Nhưng mà rồi nhớ lại, tu hành mình cũng biết đạo rồi, sao mình đâm, mình đâm rồi cái thằng kia nó chết rồi, cái quả đất này đâu phải để cho mình ở đâu. Mà còn ngược lại, công an lại làm biên bản là bắt mình đi vô tù, mà nếu mà đâm rồi là một cái ác rồi, mà còn mấy cái nữa là cái thứ hai nữa nhẹ xử tử hình thì sao? Cho nên thôi dàn xuống, nằm mô Di Đà Phật, nằm mô Di Đà Phật, nằm mô Di Đà Phật, mô Di Đà Phật, nằm mô Di Đà Phật, mô Di Đà Phật, cao niệm Phật nhiên rằng mà niệm, nhớ Phật niệm Phật 10 tiếng vãng sanh qua một cái thế giới an lành. Chứ nếu mà không có niệm, mà không có nghiến răng mà niệm đó là chọn cái là đau khổ tàn ngập rồi. Vãng sanh là vậy đó, tức là cái trạng thái tâm hồn đau khổ cực kỳ, phẫn uất cực kỳ, mà nó qua một trạng thái tỉnh thức. Phải nhớ rằng ồ, đại từ đại bi đại hỷ đại xả chứ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghiến răng bỏ vào ra. Thế này là vượt qua khổ ải liền. Đó, giáo lý phát triển tình giảng vậy đó. Phải nói cho người ta nghe cho được. Và cái kinh điển đó nó phải cụ thể, chứ không phải nói để mà nói. Còn ở đây, ai là người tham dục thực dục danh dục và đủ sức dục tham dục và tài và sắc và danh và thực và thi, là người đó là người đang ở cõi dục. À, ai là người hưởng mọi thứ tự nhiên trên cõi đời này mà không hề quan tâm, không hề là thủ đoạn gian manh xảo trá gì hết, mà thọ dụng cái gì mình có, thọ dụng cái gì gia đình mình có, rồi tâm hồn mình nhẹ nhàng, không lưu manh, không thủ đoạn, không lừa đảo, không giật quýt gì hết, mà mình vẫn hưởng, cái điều đó không có gì tội lỗi đâu. Mà với một tâm trạng an lành để mà hưởng những cái điều vật chất mà mình có trong cái phạm vi thiển dục và tri túc ngang bằng với cái tính chất đang có của mình, thế thì cái đó được gọi là cõi sắc. Đang ở cõi sắc, sắc có nghĩa là cõi vật chất mà ta đang thọ dụng. Đó. Rồi từ cái cõi đó đó, cái cõi an lành hạnh phúc với cái vật chất mà ta đang có đó, tùy ta muốn làm hiền, ta muốn làm thánh, ta muốn làm A-la-hán, ta muốn làm Bích Di Phật, là do ta bồi dưỡng cái khả năng, cái trí tuệ của ta. Cho tới thành Phật Bồ Đề cũng được, là ở cõi sắc đây nè, cõi vật chất đây nè. Còn cõi vô sắc là ai? Là những cái người mà tin là quỷ, tin yêu, tin thần, tin thánh, tin thủy long thà bá, tin nam tào bắt đẩu, tin quỷ sứ địa ngục, vân vân. Đúng cái gì cũng sợ, đúng cái gì cũng gian sinh, cũng cầu khẩn, cũng khuất phục, cũng quy lị. Đó là những người gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi siêu hình mà không bao giờ hiện thực. Đó là những người vô sắc cũng ở đây. Mà cái điều mà ta nói như vậy, nó phát triển như vậy đó là đúng với kinh điển.
Là nhất hiện đời, Phật Thọ Ký thành Phật Thiên Vương, Hoàng Hoa Thế Ông.
Nhưng mà thỏa là nó không danh quả làm rồi nó cấm áo. Đọc lại lần này.
Thảm lại, đưa sứ Phật, đề bài đặt ra là nhất chuyện đề, Phật Phật ký thành Phật thiên vương. Còn Hòa Thượng chỉ nói không nhân quả, bị đầy làm trường 500 năm.
Cái này.
Có những cái vị thuốc mà ngày nay người ta bỏ rồi thì đừng đem ra mà uống. Tôi nói ví dụ như là cái thuốc mà trồng trái á. Bây giờ trên thế giới người ta hội nghị cả thế giới mà bỏ thuốc đó. Người ta nói hết công dụng. Cái vi trùng mà cái vi khuẩn mà làm cái vaccine trồng trái á. Dù là trên thế giới là có hàng mấy chục năm nay là cái bệnh đó tự tử rồi, nhưng mà ta vẫn để cái vi trùng đó. Nên nếu mà trên thế giới mà xảy ra cái bệnh trái trời nữa là gọi là cái giống á, thì người ta sẽ lấy cái đó tự nhân ra nó dễ hơn là mình tìm lại cái ban đầu. Nhưng mà thời gian dài cái bệnh trái giống đó người ta không có nữa, trên thế giới không có nữa, thì phải hội nghị toàn cầu để học nên dẹp bỏ cái vi trùng này hay không, hay là nên để. Thế thì là xét ý kiến chung là cái vi khuẩn này bây giờ không còn cần nữa, thôi thì bỏ nó đi khỏi Bắc Công bảo quản ở trong cái bảo tàng viện của thế giới. Cái thuốc bệnh sốt rét bây giờ trên thế giới có chỗ còn dùng mà có chỗ cũng coi như bỏ, là vì người ta đã văn minh hóa, hiện đại hóa đến bước đó rồi là cái bệnh sốt rét không còn, thế thì thuốc qua phải bỏ. Thì những cái thứ mà ở trong gọi là sách thiền á, sách thiền công ác khỏi đau, nó cũng giống như cái loại thuốc vậy. Đến cái thời đó, cái bệnh đó đem ra cái công án đó ra ngồi đầu đó, trị cho cái bệnh nào đó, người nào đó có công hiệu, mà đem trị cho người khác vẫn không có công hiệu. Rồi cả từ đó tới nay cả bao nhiêu trăm năm thì lại càng cần phải bỏ. Cho nên vấn đề gì Hòa Thượng mà nói gì 500 năm mà nó không nhân quả là đọ con trồn gì đó, cái đó không ra lại chỗ đó. Đó là những cái thuốc mà ta trị nhất thời, trong lúc ỉa chảy là ta đổ lấy ra ổ thì nhai nó vô xong chặt bụng rồi. Nhưng mà lá ổi không phải là thuốc cứu cánh cho nhân loại trên đời này, mà chỉ cần lúc đó là nhai đậu ổi với muối mà nuốt vô, thế là người đã chặt bụng xong. Nhưng mà xong rồi là bỏ. Thế thì những cái sách mà gọi là thiền hay là sách gì đó, đó là phương tiện của các bậc tiền bối, người ta vận dụng phương pháp tu cho ai đó, đối tượng nào, chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm. Cho nên đừng đem cái đó mà cách đầu này ngán đầu kia để đòi tìm hiểu, không cần thiết. Còn cái câu mà đề bàn đạt đa mà được Phật Thọ ký thành Phật đấy, nhất phương đề mà được thành Phật đấy, thì cái đó là Phật nói là cái chủ ý là nó như thế này. Nhất phương đề là cái người không có cái đức tin đối với Tam Bảo, là nói rõ ra là người phải tội lỗi, phải đọa địa ngục, ngục này ngục nọ ngục gì đó, nghĩa là phải chịu đau khổ dài dài. Nhưng mà Phật Thọ ký thành Phật có nghĩa là ý muốn nói này nè, cái người nhất phương đề mà còn được Thọ ký thành Phật, huống chi là tất cả chúng ta nội đây không có ai là nhất phương đề hết. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta ở đây này nên nhớ rằng mọi người và tất cả chúng ta nói nè, đều được Thọ ký thành Phật rồi hết này. Phải hiểu như vậy là mà còn được rõ cái hình thật thì chúng ta không phải biết sinh mệnh, đương nhiên là chúng ta thừa khả năng thành Phật và chúng ta coi như được thọ ký rồi hết. Cái ý là vậy đó. Và sự thật theo tinh thần Kinh Pháp Hoa thì chúng ta được thọ ký rồi hết rồi đó. Mọi người là Phật, ở đó là sự thật nó vậy đó. Còn cái chuyện mà nói diễn con người mà đó làm tròn nữa, chuyện đó là không nói nữa. Nói được nhưng mà nói không cần thiết, nói vô ích. Cái thuốc cũ rồi mà đem phân tích nó bằng cái gì người ta không còn bệnh đó nữa thì không cần nói cái thứ đó nữa. Sao tao khác
thầy, xin cho con hỏi một câu. Trong truyền tông thường nói biết là vọng giác, con biết là vô ký, câu này đạo lý như thế nào, xin thầy từ bi chỉ dạy.
Mấy câu này cũng không cần, cái này học rồi từ từ biết cái rồi, đâu mình lộn lặt những cái lang thang. Những cái lang thang như thế là nên là hỏi cho dần dõi nó là từ đâu, con nhà thế phật dân gian nào, ví dụ vậy. Nó là những cái lang thang mà truy tầm gia phả, truy tầm dòng dõi để phân tích nó là giai cấp nào ở trong xã hội, thì thường là một cái chuyện làm lung tung lang thang không cần thiết. Nhưng mà đại để là nó như thế này, con người ta, cái hiểu biết của chúng ta nó có ba, nói cái này là nó có lợi. Thường thường hàng ngày về cái ý thức của chúng ta, hàng ngày ta sử dụng ba cái biết của ta, ta có thể là sử dụng mặt. Trong hàng ngày nó có thể trải qua ba cái tấm đạo mà cái người học Phật có chánh niệm, có tư duy, người ta thường kiểm tra cái ý nghĩ của người ta. Thì trong cái ý nghĩ của ta đấy, trong hàng ngày, trong đời sống của mình, một là ý nghĩa thiện, là ý nghĩa đáng khuyến khích. Ý nghĩa thiện đối với gì? Là cái ý nghĩa đó đó, mà nếu mà thực hiện cái ý nghĩa đó ra ngoài hành động á, thì nó lợi mình, lợi người, lợi cho nhân quần xã hội, lợi cho tất cả chúng sinh. Nếu ý nghĩa đó mà biểu lộ ra hành động, ra lời nói, nó lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh, thì gọi ý nghĩ đó là ý nghĩ thiện. Hai là ý nghĩ bất thiện, tức là ý nghĩ ác. Ý nghĩ đó nếu mà biểu ra bằng việc làm, bằng hành động, bằng lời nói, nên nhớ rằng là lời nói và việc làm đó là cái động cơ, nó phát xuất từ này, cái ý đó nha. Tức là thân khẩu là ý, là chủ động cho thân và khẩu. Nên để cái đó đó, tức là thân khẩu ý, mà ý là cái động cơ, là chủ động cho thân và khẩu. Cho nên như đó mà nếu mà nó biểu hiện ra việc làm, hoặc là biểu hiện là nói mà nó có tổn thương, nó có đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh, thì ý nghĩ đó được gọi là ý nghĩ ác. Thế thì cái người mà tu hành đó là làm cho ta thường tập quán niệm, có cái chánh niệm, nó giống như cái người bảo vệ của cơ quan vậy. Để khi nào mà ý nghĩ mà nó khởi thì mình biết nó là ý nghĩ thiện hay là ý nghĩ ác. Mà cái mà để biết được ý nghĩ thiện ác, cái đó là gọi là chánh niệm. Người tu hành nào cũng nên tập cái tín niệm đó, được nhiều thì tốt, mà ai mà không giữ được cái tín niệm đó là coi như cơ quan không có người bảo vệ. Không có tín niệm là con người mình coi như là mình không có trách nhiệm, là coi như cái nhà bỏ trống, phiền não vô mình nó đến, mình không biết. Ý niệm nghĩ tốt nghĩ lành nó đến, mình cũng cứ thoải mái để cho nó thoáng qua. Giống như cái nhà không có, không có người trong cửa, người ác vô cũng được, trộm cướp vô cũng được, mà người lành người tốt cũng cứ để cho vô tự nhiên. Thế thì là mình không phân biệt được kẻ thiện người ác. Cái trạng thái sống như vậy là trạng thái sống buông lỏng, rất có hại. Người tu hành cũng vậy, nếu mà sống buông lỏng, ý niệm thiện nảy sinh cũng cứ để vậy, ý niệm ác nảy sinh cũng không hề biết. Thì đó, cái buông lỏng đó cũng rất có hại, trên đường tu hành nó không có hiệu quả tốt. Mà muốn cho tốt lành về tu hành cần phải có trách nhiệm. Muốn cho những nhà tốt là người tu hành cần có người giữ nhà, để tài sản tốt cần có người bảo vệ cộng, để biết rằng là người thân, người nhân viên của cơ quan hay là người địch thủ trộm cướp của cơ quan phải đuổi nó ra. Do vậy cho nên là phải có cái tín niệm để mà làm cái người bảo vệ. Rồi ấy niệm thiện thì mình phát triển, cái niệm ác thì mình hạnh phúc. Còn có những cái lúc mà mình không có nghĩ ngợi gì hết, không có nghĩ ngợi gì, cái lúc mà người ở đời người ta gọi là thư giãn, nói theo đông y về tâm cứu, về dưỡng sinh, người ta gọi đó là cái thời gian thư giãn. Thư giãn là ta cần cái là tay chân buông thõng hết, không cần phải rong phải gồng phải uống gì đó. Thư giãn hết là cài kẽ cái đầu, ta để cho nó thở hít cho hơi cho sâu, rồi ta buông lỏng nó ra. Đó là thời gian thư giãn, mà trong đạo Phật gọi đó là vô ký. Thế thì cái lúc mà mình mỏi, mình nghỉ ngơi, mình không còn nghĩ thêm mà cũng không nghĩ hết, thì lúc đó gọi là vô ký. Thế thì là trong ý nghĩa của ta có thiện tánh, ác tánh và vô ký tánh. À, vấn đề đó là vấn đề có lẽ đó, ta phải học đó. Cho nên là thành thật mà nói với đại chúng là cỡ như tôi bây giờ mà. Cỡ tôi bây giờ là vì nó có cái lợi thế là tôi lớn tuổi rồi. Luôn luôn là tôi biết mình không còn sống được bao nhiêu. Người ta nhỏ hơn mình, người ta đã chết hàng loạt rồi. Thì mình còn được bao nhiêu, sống đây là sống vui đối với người ta. Cho nên là mọi việc tôi đều thường để ý về cái tánh niệm. Tôi nói để ý, tôi có tánh niệm nên là luôn luôn là phải để ý tánh niệm. Chứ còn có khi nó cũng lơi lỏng, cái thằng gác cửa cũng phải đi chơi rồi nha. Có khi bỏ cơ quan đi vắng à. À, đâu phải nói với đàng hoàng à. Bỏ cơ quan đi vắng, nó thấy cái gì mà làm cái gì mà trái ý bực bội không? Cũng là hơi gầm hét cho anh đó. Nhưng mà được gầm hét cách giờ thoải mái mà nói sao mà muốn vậy, mà vậy nó dở quá vậy hả? Thế thì biết rồi. Cái thằng bảo vệ nó trở về liền nha. Nó nói thôi đừng la tại nó ngu vậy, chứ nó bằng mình, mình nói là mình rồi, chứ đâu phải nó, đâu phải nói là nó. Thế thì mình rầy, cũng có rầy, cũng có nghĩa là thoát qua những cái bực bội. Nhưng mà nó nhẹ hơn hồi nhỏ nhiều lắm. Nhỏ mình còn nóng nảy, mình còn u mê, kinh điển mình chưa sâu. À, cái thằng bảo vệ bỏ đi chơi quá nhiều, không có người giữ cửa. Thế thì bây giờ cái người giữ cửa, cái tủ này rồi người giữ cửa tương đối là nó cứ mở nhà đi chơi. Cho nên phiền não của mình nó đến là thì cũng có, nhưng mà nó chạy về liền, cái thằng giữ nhà nó chạy về liền, nó đuổi ra. Thế thì là cái tấm vũ khí là cái lúc mình thư giãn, mình không nghĩ ngợi gì hết á. Nên đến cái đó mà đạo Phật gọi là chánh niệm, giống như cơ quan có người giữ cửa, cái đó có bốn à. Cho câu khác.
Thưa thầy, con có bốn câu thơ nhờ thầy dạy chỉ giáo. Đường đời chân nhất nẻo, bát nhã thật là nhà, trên đường về quê cũ, nơi đó là của ta, Minh Đức.
được thầy. Tôi được bởi nhà thơ, nhưng mà điều ai làm bài thơ hay là tôi cũng biết. Ví dụ như có ông Vua Minh cư sĩ, ông làm bài thơ, ông tặng tôi mà làm đó, tôi nói đó, bài thơ đó tôi cho là hay. Đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không, hỏi người làm gì đó chơi. Câu đó tôi thích rồi, bởi vì thường thường là tôi giảng thì là sống chơi, làm việc chơi, gọi là tôi muốn tôi chơi, ăn chơi, tất cả mọi thứ đều chơi. Và nếu mà có bệnh thì cũng kiếm thuốc uống chơi, mà uống mà không hết thì chết chơi. Nghĩa là không có cái gì quan trọng. Thật ra là các ông cứ Phật tử đó, ông làm đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không, có hay á. Không có là sự vật này không có thật có. Nhưng mà nói rằng nó là không là không, không phải. Mà là có. Mà có mà không phải thật là vì nó là duyên sanh. À, cho nên không có. Thế nhưng đời mình không có mà cũng không, cũng không không. Nghĩa là có không phải thật có, mà không cũng không phải là không. Phải thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của giảng pháp để mà nhẹ bớt cái chấp ngã về chấp pháp đi. Thế gọi là không có cũng không không. Hỏi người làm gì đó, làm tất cả gì chứ kỳ thật mình có được cái gì đâu. Trong ngôi tổ tôi thôi nói rằng là từng sanh chí lão nhất vô sở đắc. Từ cái lúc mà mới sinh ra cho tới cái lúc mà già chết rồi, kiểm tra lại cho kỹ mình có được cái gì. Không hề có cái gì gọi là được. Cái mà người đời gọi là được đó là cái gì? Là sự nghiệp và tài sản và tiền tài và danh vọng. Mà danh vọng thì làm gì có thật. Còn tài sản tiền tài thì chẳng qua là cái phương tiện để ăn mặc ở vui vẻ, mà điều đó ai cũng làm được. Và cuối cùng là ai cũng bỏ cái đó cho con em đi được cái gì. Do vậy cho nên là cái có nó không có thật có. Đấy. Cho nên là cái cuộc sống mình đó là phải nhân đời thật rõ, thấy được tính chất như thế nó rồi mình sống cách nhẹ nhàng thoải mái. Còn những câu này thì thế thì là học bát nhã thấy được cái chân lý đó thì tốt, mà về mặt thi thơ đó thì nó tuyệt hay không tuyệt là cái đó là do mình trao dồi thôi, chứ tôi thì cũng không phải là nhà thơ.
Kính nhờ thầy giảng cho hai câu sau. Thứ nhất, trình bày mối quan hệ giữa giáo lý tứ diệu đế và bát chánh đạo. Thứ hai, tại sao khổ đế được xem là một chân lý?
Cho cái quạt gần gần này.
Có để tên không vậy? Con có để tên không vậy?
Chẳng có để tên.
Để biên tên lại đi rồi tôi sẽ nói. Những cái này là tôi giảng bát nhã, tôi giảng bao nhiêu lần rồi. Cho nên tôi nói bác chân đạo là bác chân đạo nó nằm trong cái đó mà không biết nữa. Bác chân đạo nó nằm trong cái đó, nó ở trong đạo, đạo thứ, nó là 8 phần ở trong 37 phần. Còn những cái khổ đó tôi có nói là nói nhiều lần là cái khổ đâu có chân lý gì. Khổ đó là nó là một sự thật, nhưng mà nó không phải chân lý. Thâm mê là các cái khổ nó tác động nó hoàn hành, mà tỉnh thức thì cái khổ nó không hề có. Thật tính của người mình là thật tật. Tham sân si là nguyên nhân đau khổ. Nhưng mà khi nào mình mê thì tham sân si nó là nguyên nhân của đau khổ, nó làm ra cái quả khổ được. Nhưng mà nếu mình tỉnh thức thì là tự đâu cho ra tham sân si chứ.
Do vậy cho nên là cái giáo lý tôi nói là tôi đã giảng bất nhã rồi, nó là cái phương chức dĩ độc trị độc của Như Lai. Về mặt tục mế thì là nó nói là sự thật là có, nhưng mà về giáo lý tâm mế thì khổ không có thật. Thì dẫn bốn chú cho bé mà hổng rồi, có lẽ là vì này mới đi nghe lần thứ nhất chăng. Nghe lần thứ nhất thì còn có thể trả lời vài câu, chứ nếu mà nghe mà 7-8 năm nay rồi mà hỏi câu đó thì tội nghiệp tôi quá chứ, phải xương đi chút đỉnh nào chứ. Nó mỗi lần dầu ngủ hồi giờ không có nhầm gì trời trơn sao.
Cho câu khác.
Kính bạch thầy, con chỉ biết La Hầu La là con Phật, còn Thượng Tinh Tỳ Kheo là con không biết. Xin thầy giải thích cho con tại sao Thượng Tinh Tỳ Kheo bị đọa địa ngục A Tỳ.
Thượng Tinh Tỳ Kheo là con hả cái? Con mà nhỏ. Còn cái vấn đề cái chữ đọa tỳ đó,
như thế này.
Cái chữ A Tỳ đó mà tôi nói từ lâu rồi, đây này cũng không có tiếng nữa nè.
Người ta tưởng tượng rằng là A Tỳ ngục có nghĩa là phải lạc vào trong lòng đất, rồi ở trong cái ngục nào đó dưới đất, rồi có nhân viên, rồi có quỷ sứ, rồi đấm đập và hành hạ, gọi là A Tỳ. Đó là cái quan niệm bình thường của nhân dân trên thế giới bây giờ, còn không biết bao nhiêu đạo người ta nghĩ là như vậy. Nhưng mà riêng về đạo Phật thì cái chữ địa ngục, thì A Tỳ ngục không có nghĩa là ở trong lòng đất gì hết, mà tất cả chúng ta nếu chúng ta không khéo, không khéo tu lên 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 trong cõi phù, trong cõi duyên phù, khéo tu thì nói mà muốn tu thì trên ba câu ca dao tục ngữ ta nói như thế, thì chúng ta khéo tu thì ta đổi, ta ở cái cảnh an lành của nhân gian, hoặc là thậm chí ta có thể ở cõi trời nữa, ta là trời. Còn bằng nhưng mà ta muốn tu là ta có thể đọa A Tỳ hàng ngày. Bởi vì chữ A Tỳ ngục, chữ A Tỳ ta dịch là vô giới, còn chữ địa ngục ta dịch là khả yểm, là khả cụ, là bất lạc, là khổ khí, là vô, là hữu. Tức là ở trong cái hoàn cảnh mà tâm hồn của con người đau đớn, bực bội, ê chề, không còn muốn sống nổi, chết không được mà sống không an lành, thì nó ngay tất cả ngày lẫn đêm, lúc này qua lúc kia truyền luôn như vậy. Ta gọi là A Tỳ. A Tỳ là vô gián, vô gián là cái đau khổ không có hở. Ví dụ trong cái gia đình, nghe có những cái gia đình mà từ sáng tới chiều á, con nó hư gặp con cũng đau khổ, gặp chồng hư chồng cũng đau khổ, gặp vợ mà mất mất thì chồng cũng đau khổ, như là vợ chồng cha con ở trong một cái nhà nghĩa là đau khổ, đứa chứ nãy chúng ta đau khổ vì tình yêu, đau khổ vì tình thương, đau khổ vì kinh tế, đau khổ vì danh vọng, vì quyền lợi, vì đủ thứ đau khổ, tiền nhân liên tục. Đó là ta đang ở trong địa ngục A Tỳ. Đó cái nghĩa A Tỳ của đạo Phật là cái đó. Cho nên là luôn luôn là bất bình, bất mãn, là tham vọng, là mong chờ, là trông đợi, và giật bực tức, là điên cuồng, thậm chí có người chịu không nổi tự tử. Đó là cái triệu chứng A Tỳ ngục, người đó đã bị liên tục rồi. Thế thì cái khổ đó, do vậy cho nên là Thái Quy Sơn ta nói rằng nếu mà chúng ta không tu á, là lục đạo giảng hồi tam giới bồ bạc. Ta còn sống như vậy thôi nè, mà ta lên xuống trong lục đạo, ta lo no lấp bốt trong tam giới. Mà cái câu này mà 45 năm trước là tôi học, tôi tưởng tượng rằng là tam giới là ba tầng giống như nói nãy. Và lục đạo là tôi nghĩ là trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, chúng sanh, là nó ở đâu dưới đất, nó ở đâu sâu xa. Cho tới bây giờ mà gọi là sau 50 năm hành đạo, dạy học, nghiên cứu, bây giờ tôi mới thấy là lục đạo giảng hòa. Chúng ta sống sờ sờ vậy nè mà chúng ta đã từng qua lại trong lục đạo. Có trong lúc ta nhớ tới thập thiện nghiệp, ta tu hành thập thiện nghiệp, ta mất sắc, mất đạo, mất thân, vì thân, vì miệng, ta không nói lắm, không nói lời hai chiều, không nói lời theo dõi, không nói lời không ác. Để nghĩ ta không có nghĩ về tham, về thân, về sinh. Thế thì tâm hồn của ta đang sống ở trong một cái gia đình hạnh phúc mà ngang bằng với phước báo, gọi là người cõi trời, gọi phước báo cõi trời. Bất luận là nam hay là nữ. Nếu là lấy cái tiêu chuẩn thập phương nhân đạo mà tu là ta hưởng cái sự an lành hạnh phúc đó là của cõi trời. Đó là ta luân hồi về cõi trời. Bởi vậy ta có một sự bực bội nào đó, ta không còn được an lành nữa, mà ta chỉ còn được ngang bằng tới bất sắc, bất đạo, bất danh, bất vọng ngữ, bất âm tử, tức là ngang bằng cái năm giới thôi. Và ta giữ gìn cái năm giới đó trong gia đình của ta, thế thì ta có hưởng cái hạnh phúc, cái an lành, cái vui thú, cái thoải mái nó ngang bằng với phước báo của con người, gọi đó là ta ván quần, nghĩa là qua lại về nhân, nhân thừa nhân đạo đó. Rồi có những lúc ta phiền não ôm anh nó, ta cạnh tranh, ta đấu tranh, ta nếu ngại ta hung dữ, ta thị phi nhân ngã đối với sớm, đối với làng, đối với những người thân, những người xung quanh ta, thế thì ta đọa vào nơi qua lại trong cõi Atula đó đó. Còn như khởi một cái tâm tham vọng, mong cầu, âm mưu lừa đảo giật quịch mà không bao giờ hiện thực được, tức là cái tham vọng bất tính đó mà, thì nó đau khổ triền miên trong đó, là ma rồi qua lại luân hồi về đường ngạ quỷ đó, quỷ đói sẽ thương ma. Còn có những cái lúc đây mới đọc tờ báo hôm qua đây, ta mà là phạm sai lầm với con, tức là hiếp dâm con gái, xử tử hình, có người xử 12 năm, chú đại lên thành phố, thành phố nói 12 năm là rẻ, về chấp nhận án 12 năm. Thế thì cái lúc đó cái tình cha con không còn cha con nữa, mà cái người cha đã bị cái vô minh nó che lấp, nó trở thành mình mất đi cái luân lý của con người nhân thừa, mà nó trở thành ra trong lúc đó mình sống với tâm trạng súc sanh đó, mình qua lại luân hồi trong súc sanh đó. Và có lúc vì cướp của giết người mà mình không còn thương cái tình nhân lại nữa, lúc đó mình cũng sống với tâm trạng của là súc sanh đó. Quý vị muốn ăn mà không kể tình nghĩa như đồng bào gì hết, giết lẫn nhau mà không hề rớt tay, đừng sống tâm trạng của súc sanh, không còn cương thường luân lý tình người nữa đó, là ta là luân chuyển trong súc sanh đạo đó. Còn cái lúc mà cực khổ cực độ, vì tham, vì sân, vì sư, vì danh vọng, vì địa vị, vì tiền bạc, vì nợ nần, vì là gia đình phản bội, vì con cái nó hỗn hào, vân vân, sống từ cái nỗi không còn sống nổi. Có người sống nổi mất ngoại một cách nghĩa là ê chê, bệnh hoạn, khổ đau, cho tới ngày chết, còn có người phải tự tử. Đó là ta đi qua lại trong lục đạo, mà trong hàng ngày nếu ta không khéo tu tâm vẫn qua lại trong lục đạo đó. Đó là giáo lý phát triển mà ta nói vậy thôi, chứ còn đâu có sợ cái thứ địa ngục dưới đất làm gì sợ, nó không có. Cho nên lục đạo giảng hồn, ta có thể qua lại trong lục đạo đó. Sớm mai khác, trưa khác, chiều khác, tối khác, mai khác, tùy theo cái hoàn cảnh gia đình mà người ta có thể đi đủ trong sáu đạo. Hay là có những gia đình mà ta không có những cái khổ như địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì ta nuôi ở vào cõi người, thì có trời, thì có Atula đó, qua lại là như vậy đó. Ở trong tam giới cũng vậy, có những giờ phút ta đang ở trong cõi dục, có những giờ phút ta không hề có khởi tâm dục vọng, tâm hồn ta rất là thanh thản, ta rất là tự tại, thế mà ta đang ở cõi sắc đó. Có những cái người mà nó rủ ta đi bậy bạ trên Tây Ninh, là điện bạ, là thầy thiếp, là núi Sam, là ta cúng ta lại, đụng đâu lại đó, để cầu nguyện gian sinh này kia. Đó là ta sống trong cõi sắc, cõi vô sắc đó. Đó, cái mình tam giới bồ bạc, ta loi ngoi, là lăn lộn trong tam giới, ta qua lại trong lục đạo, là ngay cho cái lúc này đây nè, chứ không phải là đợi chết rồi đâu. Chứ con người mà đâu có dễ gì làm trâu, đâu có dễ gì làm bò, làm heo, bởi vì con người ta có trí tuệ, ta đâu có muôn đầm như heo bò được. Cái nhân của người ta còn hiểu biết, thì làm sao ta làm heo bò được. Cho nên nói là con người mà chết rồi làm heo, vừa nói đó là cúc, chưa có thể làm heo được. Một loại nó là heo bò làm người, cái nhân làm người không có, làm sao nó làm người. Cho nên nó có làm người đi nữa là cái chuyện là hằng hà xa số bất khả thiết kiếp nào đó, ta không cần nói. Mà ta nói cái bây giờ là Đức Phật muốn đào tạo cho ta, ta tất cái mà luân chuyển trong lục đạo và tam giới đây nè. Đức Phật ra đời là vì con người, vì khai thị chúng sanh, rồi ngộ nhận cái tri kiến Phật để mà sống an lành hạnh phúc,
chứ không phải nói cái chuyện vua vơ, cái chuyện quan đồ, cái chuyện không tốt. Do vậy cho nên đạo Phật không phải là một cái tôn giáo siêu hình. Đó, chỗ đó là cái chỗ giáo lý phát triển đó, người ta nghiên cứu giáo lý của đạo Phật.
Sau đó bạn có thể dựng đai được còn bao lâu không?
Thực hiện vấn đề đó rồi, còn mọi người tôi nói tôi cũng không lấy.
Thật ra cái trường hợp của bà cụ mà nói với giao là thật sự là phải hoàn toàn coi như mình không còn gì hết. Mà bây giờ đã có đi học đạo rồi thì còn làm thêm cái này nữa. Cái tuổi cỡ này rồi ta không có ngán đâu con à. Con muốn cho ta ăn cái gì thì cho. Muốn cho ăn gì cho. Cho ăn ngon, ta ăn ngon, cho ăn dở, ta ăn dở. Mà nếu mà ta có cái tiền của tiền gì đó là lâu lâu ta ra tiền, ra tiền tao quán, ta mua thêm ta ăn. À vậy thôi à. Còn cho ăn ngon, ăn ngon, cho ăn dở, ăn dở. Còn ta có bệnh á, thì ta có tiền ta mua thuốc ta uống. Và nếu như nó có thảo nó tự mua nó tự uống thì đó là cái tình nghĩa mẹ con là quý trọng. Còn bằng nó không cho thì ta cỡ này rồi ta không còn ngán. Không có nó uống thì ta mau chết hơn. Mà mau chết hơn thì ta giải quyết vấn đề đau khổ sớm hơn. Không ngán. Cho nên không hề rầy cái gì hết. Lập được cái giới như vậy rồi đó thì là coi như không còn chỗ đau khổ nữa. Còn cháu nội nó cho mình hung là hung, mà nó không cho hung rồi mình thôi. Lâu lâu mình nhớ mặt con cái nhẹ vậy nè. Bởi vì nó sợ với cộng, và có những đứa con nó sợ với nhân vệ sinh vô hết đó, tâm học mà. Mà nội rồi tàu cao rồi, hơi phào vậy là hung cháu nên nó nói với cộng. Mà nó không cho hung, không cho hung rồi mình rời rời một chút vậy. À, không cho rời nữa, mình phải rời, mình niệm Phật. Cho nên là cái lời khuyên cuối cùng của tôi là coi xét lại cái vấn đề giao hết. Mà mình giao ra làm sao? Cái nhà tôi muốn bán đồ đó là ai cho, quyền lợi ai lấy? Có mình đóng hay không? Mà tốt nhất là hoàn toàn mình không còn gì hết. Thì có thể con nó thương mình được. Mà nếu nó không thương mình nữa thì là cỡ như mà như đề hiệu hồi xưa cũng có vậy thôi à. Con mà nó bắt vô cha nó với anh với anh trong ngực á. Mà như đề hiệu mà lấy bộ mà nắng ở trong người để giả đòi đi thăm vô tầng bà ta la. Chủi quan động vụ rồi để nước cái động nhân vô tầng bà ta la. Uống một phút. Mà nó phát hiện ra, đứa con nó phát hiện ra là bắt nó gốc luôn. Thế vì là cái chuyện xưa cũng có, đời nay cũng có thể có những người con bất hiếu cũng có. Nhưng mà về mặt chủ quan khách quan là mình phải xét lại, mình có kỹ hơn nữa. Đó là lời khuyên của tôi. Tại sao vậy đó? Thank you.